Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba 19 tháng 6. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Geneva, Thụy Sĩ. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của hai chị em song sinh dính liền đã thay đổi trái tim của người dân Tanzania. Sau cùng sẽ có một lời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài, bản chất và những công hiệu của ơn sùng hiếu. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Oxono, Đức Tổng giám mục Jacques Luna, đặc phái viên của Đức Thánh Cha, đã kết thúc cuộc viếng thăm tại giáo phận Oxono bên Chile với thánh lễ, trong đó Đức Tổng giám mục đã nhân danh Đức Thánh Cha xin lỗi giáo phận địa phương. Nhiều thành phần trong giáo phận Oxono đã không chấp nhận đức cha Juan Barros vì vị này bị cáo là đã che chở cho cha Fernando Caradima về những vụ lạm dụng trẻ vị thành niên. Mới đây, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức của đức cha Barros và bổ nhiệm đức cha Jorge Concha Cayuqueo dòng Francisco làm giám quản tông tòa giáo phận này. Đức Thánh Cha đã cử Đức Cha Sikluna, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Manta, đi sứ vụ mục vụ tại Oxono để góp phần bình định. Trong thánh lễ hôm 16 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ chính tòa địa phương để kết thúc cuộc viếng thăm mục vụ, Đức Tổng Giám mục Sikluna nói với mọi người, Đức Thánh Cha đã xin tôi xin lỗi các tín hữu của giáo phận Oxono và mọi người dân tại đây vì đã làm phật lòng và gây thương tổn sâu xa cho họ.
Tin Việt Nam thứ ba hôm nay 19 tháng 6, thánh lễ khai mạc năm thánh kỷ niệm 30 năm phong hiển thánh cho 117 vị tử đạo tại Việt Nam sẽ được cử hành tại 3 địa điểm thuộc 3 giáo tỉnh toàn quốc. Thứ nhất tại Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Thứ hai tại Trung tâm Hành Hương Thánh Mẫu La Vang cho giáo tỉnh Huế, và thứ ba tại Trung tâm Hành Hương Ba Rồng thuộc giáo phận Mỹ Tho, giáo tỉnh Sài Gòn. Trong thư đờ ngày 1 tháng 5 năm nay, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh của giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, thông báo việc cử hành năm thánh này từ ngày 19 tháng 6 đến 24 tháng 11 năm nay, và sắc lệnh của tòa ân giải tối cao nhân danh Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho các tín hữu. Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh cũng nhắc nhở rằng, năm thánh 2018 mời gọi các tín hữu chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của các thánh tử đạo Việt Nam. Việc học hỏi này vừa giúp chúng ta hiểu biết hơn về lịch sử hội thánh và các thánh tử đạo, vừa thúc đẩy chúng ta noi gương sống của các ngài. Chúng tôi khuyến khích các giáo xứ dòng tu cũng như các đoàn thể tổ chức những buổi thuyết trình và thảo luận về các thánh tử đạo để giúp mọi người hiểu biết, yêu mến và noi gương các ngài.
Vatican, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ sẽ được công bố vào thứ Ba hôm nay, 19 tháng 6. Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, sẽ giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Cùng hiện diện trong dịp này có hai linh mục Tổng Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, đó là cha Giacomo Costa dòng Tên và cha Rossano Sala dòng Don Bosco. Văn kiện này sẽ được dùng làm căn bản các cuộc thảo luận của Công nghị Giám mục Thế giới tiến hành tại Vatican từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm nay về đề tài Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Tài liệu này thoạt đầu chỉ có bằng tiếng Ý. Trong cuộc họp hồi đầu tháng 5 vừa qua, các hồng y và giám mục thuộc hội đồng chuẩn bị đã nhất trí thông qua tài liệu làm việc. Đây là kết quả cuộc tham khảo ý kiến từ các hội đồng giám mục và các tổ chức khác, các ý kiến của người trẻ, đặc biệt là tiền Thượng Hội đồng Giám mục hồi tháng 3 năm nay tại Roma, với sự tham dự của 300 đại diện giới trẻ thế giới do các hội đồng giám mục liên hệ gửi đến.
Kampala, các giám mục Uganda bên Phi Châu bày tỏ lo âu vì nạn bắt cóc và bạo hành, và phần lớn các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Nhiều gia đình đã trả tiền chuộc mạng, nhưng người thân của họ vẫn không được trả tự do. Trong tuyên ngôn công bố vào cuối khóa họp toàn thể hôm 8 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Uganda kêu gọi chính quyền và các lực lượng an ninh gia tăng nỗ lực để bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân trong nước. Theo nguồn tin địa phương, trong 4 tháng đầu năm nay, cảnh sát Uganda đã ghi nhận có 42 vụ bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng. Hiện tượng này xảy ra trên toàn quốc, nhưng nhất là tại vùng thủ đô Kampala. Tình trạng này đã tạo nên nhiều cuộc biểu tình phản đối. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, một số người bênh vực nhân quyền đã đặt những quan tài trống rỗng trước trụ sở Quốc hội và tố cáo các lực lượng an ninh không có những câu trả lời thích hợp cho hiện tượng này. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục Uganda cũng tuyên bố chống lại dự luật được Quốc hội thông qua năm ngoái và đang chờ Tổng thống ký nhận và công bố, cho phép dùng hoa trái đã biến đổi hệ di truyền, gọi là OGM. Các giám mục kêu gọi rút lại luật này hoặc là thay đổi nó. Ngoài ra, các giám mục cũng kêu gọi cứu giúp những người tị nạn chạy tới Uganda. Hiện có ít nhất 1 triệu người từ Nam Sudan chạy sang Uganda lánh nạn chiến tranh. Giáo hội Công giáo qua trung gian Caritas Uganda cùng với chính phủ và nhiều tổ chức phi chính phủ khác đang giúp đỡ những người tị nạn, nhưng các vị cũng tố giác một số vụ tham nhũng và không quản lý thích đáng các ngân khoản dành để giúp dân tị nạn. Mặt khác, từ hôm qua, 18 tháng 6, các giám mục thuộc 20 giáo phận ở Uganda đã có mặt tại Roma để thực hiện tuần lễ hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung từ lúc 10 giờ rưỡi sáng hôm qua.
Fort Lauderdale, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án chính sách di trú của chính phủ do Tổng thống Donald Trump điều khiển, nhất là biện pháp tách biệt các con cái nhỏ tuổi của cha mẹ di dân. Trong đại hội bán niên của các giám mục Mỹ từ ngày 13 đến 14 tháng 6 vừa qua tại thành phố Fort Lauderdale, bang Florida, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Houston Galveston, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã tố giác những sự kiện rất đau thương trong lĩnh vực di trú tại Mỹ. Ngày 11 tháng 6, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, ông Jeff Sessions, đã giới hạn tối đa việc những người xin tị nạn vào Mỹ, chiều theo chính sách tuyệt đối không dung thứ do Bộ Tư pháp Mỹ ban hành hồi đầu tháng 5 năm nay đối với những người di dân nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Biện pháp này cho phép tách rời con cái khỏi gia đình. Theo Đức cha Jose Gomez, Tổng giám mục giáo phận Los Angeles, do chính sách vừa nói, 640 gia đình đã bị phân ly từ ngày 3 đến 17 tháng 5 vừa qua, tức là mỗi ngày có từ 55 đến 65 trẻ em bị tách rời khỏi gia đình. Đức Hồng Y DiNardo khẳng định rằng, việc tị nạn là một phương thế để duy trì quyền sống. Quyết định mới đây của Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions gây lo âu sâu xa vì nó tước đoạt quyền xin tị nạn của nhiều phụ nữ và không được bảo vệ thích đáng. Các phụ nữ ấy dễ bị tổn thương vì nay họ phải đương đầu với nguy cơ bạo hành trong gia đình tại các nước nguyên quán. Đức Hồng Y DiNardo cũng nhấn mạnh rằng chính phủ có nhiệm vụ làm sao để gia đình được toàn vẹn và các con cái không bị thiệt hại hoặc bị chấn thương không thể chữa lành. Tách biệt các trẻ em khỏi mẹ của chúng, đó không phải là một giải pháp, và đó là một điều vô luân.
Nemi, Tổng tu nghị thứ 16 của dòng Ngôi Lời đã khai diễn hôm Chủ nhật 17 tháng 6 vừa qua tại trung tâm Nemi của dòng, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng Nam, và kéo dài 4 tuần lễ. Tổng tu nghị có chủ đề là Từ mọi dân nước và ngôn ngữ, chia sẻ cuộc sống và sứ mạng liên văn hóa. Cha Antonio Pena bề trên tổng quyền đã chủ sự thánh lễ khai mạc với nhiều sắc thái văn hóa khác nhau. Tham dự khóa học có 130 đại biểu của hơn 6.000 tu sĩ toàn dòng đang hoạt động tại 67 quốc gia trên thế giới. Trong số này có 70 bề trên và 40 đại biểu của 57 tỉnh dòng. Về phía Việt Nam có cha bề trên giám tỉnh và 2 đại biểu từ nước Việt. Ngoài ra cũng có cha Đinh Đức Quang gốc Việt Nam, hiện là bề trên tỉnh dòng Ngôi Lời tại Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 6, Tổng tu nghị sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican, hôm sau ngày viếng thăm của Ngài tại Geneva, Thụy Sĩ. Ngoài ra, theo chương trình ngày 4 tháng 7, Tổng tu nghị sẽ bầu bề trên tổng quyền mới với nhiệm kỳ 6 năm. Trong số các tham dự viên có 118 người từ hơn 80 nước có quyền bỏ phiếu, có 14 tu sĩ tham dự tổng tu nghị này với tư cách là tham dự viên, 2 nữ tu dòng Ngôi Lời cùng với 2 phụ nữ và 2 nam giáo dân thuộc các tổ chức giáo dân Ngôi Lời.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin trình bày với quý vị một số chi tiết về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Geneva, Thụy Sĩ.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ năm tới đây 21 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco sẽ dành gần 14 tiếng đồng hồ cho cuộc hành hương đại kết tại Geneva, Thụy Sĩ và thánh lễ cho cộng đồng công giáo tại đây. Có 6 tiếng đồng hồ dành cho các cuộc gặp gỡ đại kết và 3 tiếng đồng hồ cho các tín hữu công giáo đến tham dự thánh lễ với Ngài. Đây cũng là chuyến viếng thăm thứ 23 của Đức Thánh Cha Francisco tại nước ngoài. Lý do nguyên thủy và chính yếu của cuộc hành hương là dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô, một tổ chức đại kết rộng lớn nhất trong phong trào đại kết hiện nay, được thành lập ngày 22 tháng 8 năm 1948 tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan, và hiện nay hội đồng quy tụ 348 giáo hội thành viên với khoảng 500 triệu tín hữu Kitô không công giáo. Trong số các giáo hội thành viên, có phần lớn các giáo hội chính thống tin lành truyền thống như Anh giáo, Baptist, Luther, Methodist, tin lành cải cách. Ngoài ra, có nhiều giáo hội Kitô độc lập, mục đích của Hội đồng Đại kết là thăng tiến đối thoại và hòa giải giữa các hệ phái và truyền thống Kitô khác nhau, hướng tới sự hiệp nhất. Các thành viên sáng lập Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô phần lớn đến từ Âu Châu và Bắc Mỹ, nhưng ngày nay phần lớn các thành viên của tổ chức này đến từ Á, Phi, vùng Caribbean, Mỹ Châu Latin, Trung Đông và Úc Châu. Hội đồng Đại kết được thành lập năm 1948 như vừa nói, và tham dự đại hội đầu tiên có các đại diện của 147 giáo hội gồm chính thống, Anh giáo và tin lành. Từ đó, con số các giáo hội thành viên liên tục gia tăng, lên tới 348 giáo hội như ngày nay. Theo quy chế, mục đích hàng đầu của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô là kêu gọi nhau tiến đến hiệp nhất hữu hình và một đức tin duy nhất trong một sự hiệp thông thánh thể duy nhất. Đối với các giáo hội thành viên, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô là một môi trường để suy tư, hành động, cầu nguyện và dấn thân chung. Các giáo hội Kitô thành viên được kêu gọi cổ võ làm chứng tá chung trong sứ mạng và trong việc loan báo tin mừng, hỗ trợ việc canh tân trong sự hiệp nhất, phụng tự, sứ vụ và phục vụ. Đồng thời, trong tư cách là Kitô hữu, dấn thân phục vụ những nhu cầu của con người, phá đổ những hàng rào giữa các dân tộc, tìm kiếm hòa bình và công lý, bảo vệ sự toàn vẹn của thiên nhiên. Về mặt tổ chức, cứ 7 năm một lần, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô nhóm đại hội với sự tham dự của tất cả các đại diện giáo hội thành viên. Đại hội này bầu lên một ủy ban trung ương gồm hơn 100 thành viên. Đây là cơ quan điều khiển hội đồng trong 7 năm, từ đại hội này đến đại hội kia. Và cứ 18 tháng một lần thì ủy ban trung ương nhóm họp, đại hội cũng bầu các vị chủ tịch của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô. Vị này đương nhiên là thành viên của Ủy ban Trung ương. Ủy ban này bầu một ban chấp hành gồm 20 người. ban chấp hành nhóm hai lần một năm dưới sự điều động của vị Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết. Vị này do Ủy ban Trung ương bầu lên. Vị Tổng Thư ký hiện nay là Mục sư Olaf Fichte Tvei thuộc Giáo hội Tin lành Luternawi. Trong những ngày qua, Ủy ban Trung ương Hội đồng Đại kết đã nhóm tại trụ sở ở Geneva thuộc khu vực gọi là Trung tâm Đại kết. Tại đây cũng có trụ sở của nhiều tổ chức Kitô giáo như Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, Liên đoàn Sinh viên Kitô Thế giới. Tại trung tâm này có một hội trường lớn dùng làm nơi hội nghị và mang tên vị Tổng Thư ký đầu tiên của Hội đồng Đại kết là Mục sư Wilhelm Wisselhoff, người Hà Lan.
Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô vì những dị biệt về đạo lý về giáo hội. Đối với Công giáo và Chính thống giáo, từ giáo hội đúng nghĩa, chỉ các cộng đồng Kitô có sự kế truyền hợp pháp của các tông đồ hay cũng gọi là tông truyền. Trong khi đó, các cộng đồng Tin lành không công nhận bí tích truyền chức thánh nên cũng không có sự kế truyền các tông đồ. Vì thế, Công giáo chỉ dùng từ giáo hội anh em để chỉ các giáo hội chính thống, còn các hệ phái xuất phát từ cuộc cải cách hồi thế kỷ 16 thì được gọi là các cộng đồng giáo hội. Trong tuyên ngôn Dominus Jesus, tức Giê-xu là Chúa, công bố năm 2000, ở chương 4, đoạn 17, Bộ Giáo lý Đức tin nhắc lại giáo huấn của Công đồng Chung Vatican thứ hai và khẳng định rằng chỉ có một giáo hội duy nhất của Chúa Kitô hiện hữu trong giáo hội Công giáo, được đấng kế vị Thánh Phêrô và các giám mục hiệp thông với Ngài cai quản. Các giáo hội khác, tuy không hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo, nhưng vẫn liên kết với giáo hội này bằng những mối liên hệ rất chặt chẽ, như sự kế nhiệm các tông đồ và bí tích thánh thể hữu hiệu, thì thực là các giáo hội địa phương. Vì thế, cả trong các giáo hội ấy, giáo hội của Chúa Kitô cũng hiện diện và hoạt động, mặc dù thiếu sự hiệp thông với giáo hội Công giáo, xét vì họ không chấp nhận đạo lý Công giáo về quyền tối thượng, mà theo ý muốn của Thiên Chúa, vị giám mục Roma có một cách khách quan và thi hành trên toàn thể giáo hội. Tuy không phải là thành viên, nhưng giáo hội Công giáo vẫn cộng tác chặt chẽ với Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, đặc biệt là qua Ủy ban làm việc chung được thành lập năm 1965 giữa hai bên. Qua đó, Công giáo cộng tác tích cực với các hoạt động của Hội đồng Đại kết. Công giáo là thành viên trọn vẹn của một trong những ủy ban quan trọng nhất của Hội đồng Đại kết, đó là Ủy ban Đức tin và Hiến chế. Công giáo chiếm 10% tổng số các thành viên của Ủy ban và của Ban Thường trực. Nhiều lần các vị giáo hoàng đã nhấn mạnh sự tham gia này bằng cách viếng thăm chính thức tại Hội đồng Đại kết ở Geneva. Cụ thể là cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Phaolô VI tại đây hồi năm 1969 và Đức Giáo hoàng John Phaolô II hồi năm 1984, nay đến lượt Đức Thánh Cha Francisco.
Tuy chủ yếu là một cuộc hành hương đại kết, nhưng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Geneva cũng có 1/3 được dành cho cộng đồng Công giáo địa phương. Giáo hội Công giáo tại Thụy Sĩ hiện có 3.400.000 tín hữu, tương đương với gần 41% trên tổng số 8.327.000 dân tại nước này. Tại đây có 6 giáo phận và 2 đan viện biệt hạt, tất cả đều trực thuộc tòa thánh và không họp thành một giáo tỉnh như trường hợp các nước khác như Hà Lan, Bỉ hoặc là Malta hay nhiều nước khác nữa. Về nhân sự, Công giáo Thụy Sĩ hiện có 22 giám mục, kể cả các vị về hưu, 2.250 linh mục, trong đó một nửa là linh mục dòng, 265 phó tế vĩnh viễn và hơn 4.400 nữ tu. Ơn gọi tại nước này cũng khan hiếm như nhiều nước Âu Châu khác, như giáo phận Lausanne, Geneva, Fribourg, nơi Đức Thánh Cha đến thăm, có 625.000 tín hữu Công giáo, nhưng năm vừa qua chỉ có 1 tân linh mục giáo phận và 3 tân linh mục dòng. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ hiện nay là Đức Cha Charles Morero, dòng Đa Minh, 57 tuổi, từng làm viện trưởng Đại học Giáo hoàng Angelicum ở Roma trước khi được bổ nhiệm làm giám mục cách đây 7 năm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 14 tháng 6 vừa qua, Đức Cha cho biết sẽ có 41.000 tín hữu tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày 21 tháng 6 tới đây. Ngày 1 tháng 6, Tòa Giám mục đã bắt đầu cho đăng ký vé để tham dự, nhưng chỉ trong vòng một ngày, 41.000 vé đã được các giáo xứ giữ chỗ hết. Trong số này, 77% do các tín hữu vùng tiếng Pháp, 12% vùng tiếng Đức, gần 1% từ vùng Thụy Sĩ nói tiếng Ý. Có 11% từ các giáo xứ thuộc nước Pháp láng giềng. Đức Cha nói, chúng tôi không ngờ có nhiều người giữ chỗ qua các giáo xứ như vậy. Chúng tôi đã dự trù sẽ phát vé cho các cá nhân tín hữu, nhưng không thể được vì hết vé rồi. Vì Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ trong khu vực triển lãm Palexpo, nên số chỗ tối đa được ấn định là 41.000 chỗ, không thể nhiều hơn vì lý do an ninh.
Theo Đức Cha Moreros, đó là một dấu chỉ niềm vui được thấy Đức Thánh Cha. Chúng ta không nên quên rằng thánh lễ Đức Thánh Cha diễn ra vào lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ Năm, và để đến dự thánh lễ, các tín hữu phải đến địa điểm vào khoảng 1 giờ trưa, đó không phải là điều dễ dàng. Và điều làm tôi có ấn tượng mạnh, đó là 77% các tham dự viên đến từ vùng Thụy Sĩ Pháp. Điều này cũng cho thấy có nhiều người Thụy Sĩ hài lòng với Đức Thánh Cha Francisco. Chắc chắn họ cảm kích vì con người của Ngài. Dân chúng cảm thấy nhìn được nơi Ngài một người có tinh thần tin mừng. Đó là lý do họ có thiện cảm đặc biệt đối với Ngài, và điều này tôi đã nghe được nhiều lần. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng Thụy Sĩ gồm có 26 bang, và sự phân chia này không chỉ về mặt hành chánh. Mỗi bang có nền văn hóa riêng, và cả nơi 6 bang nói tiếng Pháp, các văn hóa cũng khác nhau. Thụy Sĩ không phải là một nước tập trung. Có một sự khác biệt đáng kể giữa đời sống công giáo ở Lausanne, Geneva hoặc ở Fribourg. Tuy cả ba nơi này, ba bang khác nhau, cùng thuộc một giáo phận. Và giữa Thụy Sĩ, Ý, Pháp và Đức, sự khác biệt rất lớn, hầu như là những thế giới khác nhau, nhưng sống chung với nhau. Về hiện tượng có những người xa lìa giáo hội, Đức Giám mục giáo phận Fribourg cho biết đó cũng là một hiện tượng chung và cũng có sự cách biệt văn hóa. Phần lớn những ý niệm, kể cả những ý niệm triết lý, trước kia đã được hội nhập vào đời sống đức tin của chúng ta, nhưng nay không còn chung như trong quá khứ nữa. Cả những cách thức hiểu về gia đình và sống như gia đình chẳng hạn cũng khác nhau. Rồi cũng có vấn đề thông truyền đức tin từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ cha mẹ đến con cái. Tất cả những hiện tượng đó xảy ra tại nhiều nước, chứ không phải chỉ xảy ra tại Thụy Sĩ này. Đức Cha Moreros xác tín rằng Đức Thánh Cha sẽ mang đến một sứ điệp hy vọng và niềm vui cho các tín hữu tại đây. Và Ngài nói thêm rằng, Thụy Sĩ là một trong những nước có tỷ lệ tự tử cao nhất trên thế giới, khi người ta có mọi sự vật chất như người ta muốn, khi người ta không còn những lo lắng về kinh tế, thì lại có vấn đề, mình đi đâu và tìm kiếm cái gì. Nơi nhiều người, người ta không nghĩ là có một cuộc sống khác với cuộc sống này, vì họ không bao giờ được nghe đến có cuộc sống ấy.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của hai chị em song sinh dính liền đã thay đổi trái tim của người dân Tanzania.
Đây gần 20 năm, ngày 19 tháng 11 năm 1997, một thai phụ trẻ ở một làng xa xôi hẻo lánh gần Ikonda, nước Tanzania, đang chờ đợi, hy vọng sinh được một đứa con trai đầu lòng. Đột ngột đau bụng và có dấu hiệu sắp sinh. Tại Phi Châu, việc sinh con vẫn là một trong những điều rất tự nhiên, trừ khi có những biến chứng. Khi thai phụ bị đau bụng dữ dội, người chồng và hàng xóm đã đưa bà đến bệnh viện Ikonda ở Tanzania, một bệnh viện do các nhà truyền giáo dòng Consolata thành lập. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, một cặp song sinh đã chào đời. Nếu như chỉ là một cặp sinh đôi bình thường thì không có gì lạ, nhưng đây là cặp sinh đôi dính liền. Hai bé gái dính liền với nhau từ phần bụng trở xuống, người ta nghĩ hai đứa bé này sẽ không sống được mấy ngày. Vì thế, một nữ tu đã rửa tội cho hai em với tên gọi Maria và Consolata. Và nếu chỉ như thế thôi thì câu chuyện của hai em cũng không có nhiều điều chú ý. Nhưng chính cuộc sống và sự phấn đấu của hai em đã làm cho cả nước Tanzania cảm động. Ngày 2 tháng 6 vừa qua, hai chị em sinh đôi đặc biệt này đã trở về nhà cha trên trời. Maria đi trước và một giờ sau, Consolata cũng ra đi. Khi Maria và Consolata Mavakikuti vừa chào đời, người ta đã chẩn đoán rằng hai bé không thể sống được. Hai bé gái này dính liền với nhau từ bụng trở xuống. Hai em chỉ có một gan và một phổi, nhưng lại có hai đầu và tứ chi riêng biệt. Vài ngày sau khi sinh, người mẹ đã bỏ rơi hai em vì không thể chăm sóc cho các em. Cha của hai em cũng qua đời sau đó một thời gian vì bệnh tật. Hội truyền giáo Công giáo ở Ikonda đã đón nhận các em trong bối cảnh xã hội Tanzania, những người khuyết tật, nhất là khuyết tật nặng, thường bị ruồng bỏ. Nhưng một phép lạ, hai cô bé song sinh Maria và Consolata đã sống vượt ngoài sự chẩn đoán khi cùng chia sẻ với nhau mọi giây phút của cuộc sống. Cha Giuseppe Iverardi viết, Maria và Consolata, một mầu nhiệm của sự sống. Một mầu nhiệm của cuộc sống chung với nhau, luôn luôn cùng nhau, tất cả với nhau. Ai có thể khám phá mầu nhiệm này? Sự hiện diện của Maria và Consolata đã thay đổi cái nhìn của dân chúng. Chống lại mọi định kiến, Maria và Consolata đã học trung học và ghi danh vào Đại học Công giáo Iringa. Hai thiếu nữ đặc biệt này học về lịch sử, tiếng Anh và tiếng Swahili với ước mong có thể trở thành cô giáo. Trường hợp của Maria và Consolata thật đặc biệt nên đã thu hút sự chú ý của truyền thông. Hai cô gái trở nên nổi tiếng và họ đã chia sẻ với công chúng các bức ảnh với những nụ cười chân thật, những cuộc phỏng vấn đầy dấn thân để thay đổi quan niệm của công chúng. Đầy nhiệt thành, Maria đã tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia khi ngỏ lời với cha mẹ có con bị khuyết tật. Đừng che giấu hay nhốt kín con cái bị khuyết tật ở trong nhà. Họ phải hiểu rằng như là những người họ bình đẳng với tất cả mọi người và có quyền như mọi người. Có lẽ Maria và Consolata biết rằng người dân nhìn họ với sự tò mò, nhưng hơn thế, họ cũng nhận thức được rằng ngay cả từ một quan niệm hời hợt bên ngoài, người ta cũng có thể bắt đầu nói về những điều thiết yếu. Trên hết là phẩm giá của người bị đau khổ. Sự đón tiếp không có điều kiện, nếu không có sự do dự, nhưng mà Maria và Consolata hiểu biết được chính là cảm nghiệm họ có được khi hội truyền giáo Công giáo đón nhận họ. Trong suốt thời gian mà người dân Tanzania theo dõi với cảm xúc và ngạc nhiên câu chuyện của cặp song sinh, ý nghĩa và định kiến của họ bị đảo lộn. Thật là lạ khi quan sát và thấy hai nụ cười, hai tâm hồn, hai tiếng nói xuất phát từ một cơ thể duy nhất. Maria và Consolata đã phá vỡ một điều cấm kỵ lớn ở quê hương đất nước của mình. Việc nhìn thấy dân chúng cảm động khi họ qua đời và một sự xác nhận chắc chắn, tại bất kỳ nơi nào và có lẽ nhiều hơn nữa trong các thành phố cực kỳ hiện đại, kết nối tuyệt vời, siêu tinh vi của chúng ta, tâm hồn của chúng ta mong đợi những tin tức tốt lành. Tất cả đang chờ đợi một câu trả lời cho câu hỏi cấp bách nhất. Mặc dù tất cả các mâu thuẫn và giới hạn của tôi, con người tôi có là một thiện ích hay không? Có nó là một thiện ích, và trong những cách thế huyền nhiệm của mình, Thiên Chúa mời gọi chúng ta chứng kiến cách người đã làm đối với Maria và Consolata. Thời gian sống đã được trao tặng cho Maria và Consolata, một thời gian của đau khổ và của niềm vui. Cũng là được trao tặng hoàn toàn cho những ai khi nhìn ngắm Maria và Consolata để cho tâm trí mình được thay đổi bằng sứ điệp dũng cảm của họ. Tháng 1 vừa qua, sức khỏe của Maria và Consolata giảm dần và các trái tim của họ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Và ngày 2 tháng 6, Maria đã bước về thiên đàng trước. Một giờ sau, Consolata cũng theo bước Maria. Samata của dòng Consolata tin rằng Thiên Chúa vào lòng xót thương và tin rằng hai chị em Maria và Consolata vẫn ở bên nhau như khi họ còn sống. Thiên Chúa đón nhận hai chị em như những vị tử đạo. Họ không đổ máu, nhưng họ dành cuộc sống cho chúng ta. Họ thường đặt câu hỏi, tại sao chúng tôi lại như thế? Giờ đây họ sẽ nhận được câu trả lời của Chúa, bởi vì các con có thể là ơn cứu độ cho tất cả.
Trước khi kết thúc chương trình trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài bản chất và những công hiệu của ơn sùng hiếu.
Kính thưa quý vị khán giả, từ bài trước, chúng tôi đã bước sang ân huệ thứ ba của Thánh Linh, được đặt tên là sùng hiếu. Như đã nói, trong tiếng Việt, tên gọi của ân huệ này đôi khi cũng được dịch là thảo hiếu, mộ đạo. Thực ra trong tiếng Latin, pietas có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Thứ nhất, là sùng hiếu đối với Thiên Chúa biểu lộ qua việc thờ phượng. Thứ hai, lòng thảo hiếu đối với cha mẹ, đối tượng của điều răn thứ bốn. Thứ ba, lòng trắc ẩn thương người. Ta cũng có thể nói một cách tương tự như vậy khi phân tích các bản văn kinh thánh. Riêng đối với ân huệ Thánh Linh mà chúng ta đang bàn, thần học đưa ra định nghĩa như thế này. Ân sùng hiếu là một tập quán siêu nhiên được Chúa ban để gợi lên trong ý chí của chúng ta tấm lòng hiếu thảo đối với Thiên Chúa như là cha, và tâm tình huynh đệ phổ quát đối với tất cả mọi người, bởi vì họ là những anh chị em của ta và là con cái của cùng một cha đứng ngự trên trời. Chúng ta hãy xét những yếu tố căn bản của ân sùng hiếu. Đối tượng của ân huệ này là tâm tình hiếu thảo đối với Thiên Chúa. Khi nói tới tâm tình, chúng tôi muốn nói tới tác dụng của ân này, đó là ý muốn, nhằm phân biệt với các ân huệ tiếp sau. Tác dụng tới lý trí như là ơn chỉ giáo, minh luận, thâm hiểu cao minh. Tuy nhiên ở đây, cái tâm tình không đồng nghĩa với tình cảm hoặc cảm xúc, là những điều tuy có thể dịch thành bồng bột, nhưng rồi cũng chóng nguội. Ân huệ Thánh Linh tác dụng vào ý muốn, chứ không chỉ vào cảm xúc. Con người có nghĩa vụ tự nhiên phải thờ phượng Thiên Chúa là đấng đã dựng nơi mình và những gì chung quanh ta. Nhân đức thờ phượng religio bao gồm những hành vi mà con người bày tỏ lòng tôn sùng Thiên Chúa, cầu nguyện, thờ lạy, hy lễ, khấn hứa. Đó là những hành động phát xuất từ ý thức về những bổn phận tự nhiên của con người đối với đấng đã ban cho ta sự sống và muôn vàn ơn khác. Ân huệ của Thánh Linh nâng cao nhân đức tự nhiên đó lên hàng thần linh khi cho ta thấy rằng Thiên Chúa còn là cha của chúng ta nữa, và Ngài muốn chúng ta bày tỏ những tâm tình hiếu thảo của một người con. Tác động này của Thánh Linh được Thánh Phaolô diễn tả như thế này: phạm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến cho anh em trở thành nô lệ mà phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta kêu lên Abba cha ơi. Thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên sức khôn tả. Roma chương 8 câu 14, 15 và câu 26. Một cách gián tiếp, ân huệ này cũng chi phối những mối tương quan đối với tha nhân nữa, khi nó giúp cho chúng ta đối xử với họ như là các anh chị em, bởi vì tất cả đều là con cái của một cha chung trên trời. Như vậy, theo quan điểm của Thánh Thomas, ơn sùng hiếu liên quan tới nhân đức công bình, xét vì nó giúp chúng ta thực hành các nghĩa vụ đối với tha nhân, khởi đầu từ Thiên Chúa, rồi tới các người thân nhân trong gia đình, và rồi mở rộng tới toàn thể nhân loại. Nói một cách khác, ơn sùng hiếu là ơn mang tính gia đình, giúp ta thi hành các nghĩa vụ cho tinh thần gia đình dựa trên mối tình hiếu thảo đối với Thiên Chúa là Cha. Sự cần thiết, ơn sủng hiếu khai mở cho chúng ta một tâm tình mới trong mối dây liên lạc đối với Thiên Chúa và tha nhân. Với Thiên Chúa, chúng ta tôn kính Ngài với tâm tình con thảo đối với Cha hiền, chứ không phải chỉ như là chủ thể vạn vật. Tâm tình này được diễn tả qua các hành vi thờ phượng, cách riêng là cầu nguyện. Cầu nguyện không còn là một nghĩa vụ bị áp đặt, như là một cuộc trao đổi thân tình cho hai người bạn, đang dành thời giờ để ở một mình với đấng mà ta biết rằng người yêu chúng ta. Theo lời Thánh Teresa Giêsu, được theo đạo Thánh Công giáo trích dẫn ở số 2709. Tâm tình này cũng mở rộng tới những họ hàng của Chúa, tự như là Kinh Thánh là cuốn sách ghi chép lời Chúa. Các phúc nhân là những người được chia sẻ vinh quang với Chúa. Các anh chị em đồng loại đang trên đường tiến về nhà Cha, cách nên những người đau khổ cùng cực. Thậm chí, nó còn làm thay đổi cách thức của chúng ta đối xử với các thụ tạo vô tri vô giác. Để Thánh Francisco Assisi, gọi mặt trời, mặt trăng, nước, lửa, cây cối, thú vật như là các anh chị em. Những công hiệu, ơn sủng hiếu mang lại nhiều công hiệu cho linh hồn. Thứ nhất, tình hiếu thảo với Cha trên trời. Linh hồn hiểu thấm thía những lời của Thánh Phaolô: anh em đã không lãnh nhận tinh thần nô lệ mà phải sợ sệt, như anh em lãnh nhận tinh thần nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta kêu lên Abba Cha ơi. Chân thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Thánh Teresa hài đầu Giêsu là một chứng nhân của ân huệ này. Mỗi khi nghĩ tới chân lý này, ta chỉ khóc. Một lần kia, một tập sinh vào phòng của chị và ngạc nhiên về sắc mặt khác thường của chị. Chị đang mải mê làm việc, thế mà cứ như đang chiêm nghiệm sâu xa. Tập sinh hỏi chị đang nghĩ gì vậy? Chị giáo trả lời, chị đang suy nghĩ về kinh Lạy Cha. Thật êm dịu biết bao khi kêu Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Thế rồi, nước mắt trào ra. Chuyện Linh Hồn, chương 21. Chương phúc Columba Magmio, Viện phụ Marisu Tổng Biển Đức, cũng là một chứng tích về tâm tình này. Đối với Ngài, Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Đan viện là nhà của Cha. Các đan sĩ hợp thành gia đình của Thiên Chúa. Ngài thúc giục mọi người hãy vun trồng tinh thần đó trong mọi công việc. Trong cuốn sách Chúa Giêsu trong các mầu nhiệm, Ngài viết, chúng ta không bao giờ được quên rằng tất cả đời sống Kitô hữu cũng như đường lên thánh, tóm lại ở điểm này là chúng ta được làm con Thiên Chúa. Điều mà Chúa Giêsu được do bản tính thì chúng ta đã được do ơn thánh. Đây là điều cao siêu nhất của đạo chúng ta. Nguồn mà sự cao cả của Đức Giêsu, giá trị của tất cả mọi lời nói việc làm của người hệ chỗ, người là con Thiên Chúa. Vì vậy, vị thánh cao cả nhất ở trên trời là kẻ khi còn ở dưới thế đã trở thành người con ngoan nhất của Thiên Chúa, kẻ đã để cho ân nghĩa tử phát sinh qua trái hơn cả. Kinh nguyện tuyệt vời nhất theo Thánh Teresa hài đồng Giêsu là kinh Lạy Cha. Đối với Thánh Teresa Giêsu, đó cũng là kinh nguyện vắn tắt gói ghém tất cả bí quyết chiêm nghiệm và hoàn bị. Vì thế ta chẳng cần tới một cuốn sách nào khác nữa. Công việc thứ hai, phó thác mọi sự trong tay Cha nhân lành. Một khi linh hồn đã cảm nhận được tình phụ tử thì sẽ tin tưởng phó thác mình cho Cha. Linh hồn được hưởng bình an mà không cứ chi là mất được. Linh hồn không xin cũng không khước từ điều gì liên quan tới sức khỏe hay bệnh tật, đời sống ngắn ngủi hay lâu dài, được an ủi hay phải khô khan, được sung sức hay phải kiệt lực, được khen ngợi hay bị chê bai, vân vân. Cái điều duy nhất mà linh hồn khao khát ước mong là làm sao cho hết mọi người nhận biết mình là con cái Thiên Chúa và sống xứng với danh dự đó để mà tôn vinh Cha trên trời. Công hiệu thứ ba, nhận ra nơi tha nhân một người con của Thiên Chúa và một người em của Đức Kitô. Đây là một hệ luận về việc trở nên nghĩa tử do ân sủng. Nếu Thiên Chúa là Cha chúng ta, thì tất cả chúng ta là con cái Thiên Chúa và là anh em trong Đức Kitô, trong hiện thể hoặc là ích cách tiềm năng. Tuy nhiên, các linh hồn ân sủng hiếu mới nhìn nhận và sống đạo lý đó, và thật là kỳ diệu. Họ yêu thương tất cả mọi người với lòng âu yếm, bởi vì nhận ra là những anh chị em của mình trong Đức Kitô. Do đó, họ mong ước sao cho mọi người được phúc lành của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã bộc lộ tâm tình đó khi viết cho các tín hữu Philippe chương 4 câu 1. Bởi vậy, hỡi anh chị em thân mến, lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh chị em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh chị em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy. Một khi đã mang những tâm tình như vậy, linh hồn sẽ dấn thân và đủ mọi thứ công việc thương xót nhằm tới những người bạc phước vì động lòng trắc ẩn với những người anh em của mình. Họ không quản ngại chấp nhận các hy sinh và sự phục vụ đòi hỏi, bởi vì họ làm tất cả cho Đức Kitô. Dĩ nhiên, nhờ ơn sủng hiếu, kể cả những mối tình máu mủ tự nhiên cũng trở thành thắm thiết hơn vì mang một màu sắc mới. Chúng trở thành những hành vi của nhân đức thờ phượng Chúa. Thứ bốn, tôn kính những người hoặc đồ vật có liên quan tới tình phụ tử của Thiên Chúa hoặc tình huynh đệ Kitô hữu. Nhờ ơn sùng hiếu, lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria sẽ trở nên hoàn hảo hơn vì người mẹ của Đức Giêsu, người anh cả của gia đình con cái Chúa. Một cách tương tự như vậy, lòng tôn kính Đức Thiên Thần và các thánh nhân cũng được kiện toàn hơn vì họ là những anh chị đã được hưởng hạnh phúc trong nhà Cha trên trời. Các linh hồn được thanh luyện cũng được nhớ đến để cầu nguyện bởi vì họ là những người đang chịu đau khổ. Nhờ được củng cố bởi sùng hiếu, nhờ được thờ phượng giúp chúng ta tiếp xúc với các đồ thánh một cách kính cẩn hơn. Kinh Thánh là sứ điệp mà Cha trên trời gửi cho chúng ta để bày tỏ ý muốn của Ngài. Các vật dụng thánh như chén thánh, bình đựng mộng bình thánh là các dụng cụ sử dụng được tôn vinh danh Chúa. Thánh Giêsu Hài Đồng Giêsu rất hân hạnh phục vụ phòng thánh, nếu các cơ hội chuẩn bị trực tiếp cho việc cử hành phụng vụ của đan viện.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.